và pháp luật.
Chính sách và pháp luật.
Thưa quý thính giả, hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022, các cấp ngành, địa phương thành phố Cần Thơ đã sớm chủ động triển khai có hiệu quả tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Với nhiều thông điệp ý nghĩa, đa dạng hoạt động tuyên truyền luật bình đẳng giới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tăng quyền năng, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, qua đó thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực giới phụ nữ và trẻ em gái. Quyền Cờ Đỏ đã và đang tích cực hoạt động hưởng ứng tuyên truyền luật bình đẳng giới nhằm tạo sức lan tỏa trong nhân dân.
Thực hiện luật bình đẳng giới, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022 với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Diễn ra cao điểm từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 trên địa bàn thành phố để tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022 thì thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch cụ thể để thực hiện một số cái hoạt động như sau: là tăng cường cái công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phải gắn với các phong trào hành động cách mạng và phong trào thi đua của năm 2022, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể để làm sao cho mọi người dân của chúng ta nắm được những cái quy định của pháp luật.
Hưởng ứng và cụ thể hóa luật bình đẳng giới thực thi vào cuộc sống, Quyền Cờ Đỏ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản có liên quan đến các ban ngành, đoàn xã thị trấn trên địa bàn, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quyền Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ cho biết.
Ngay từ đầu năm thì Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền về các cái chủ trương của Đảng cũng như là chính sách pháp luật của nhà nước, của hội triển khai đến các cái hội cơ sở. Qua đó thì cũng đã là tuyên truyền được là 329 cuộc. Hội cũng đã là phối hợp với phòng tư pháp huyện tổ chức các cái buổi tuyên truyền các văn bản có liên quan đến phụ nữ như là luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình. Qua đó thì cũng đã là giúp cho cán bộ hội viên phụ nữ là nâng cao được cái nhận thức của mình về cái phần mà hưởng ứng cái ngày pháp luật Việt Nam, thì hội cũng đã là phối hợp với trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ cũng như là Viện Kiểm sát Nhân dân huyện cũng đã là tổ chức các cái buổi tuyên truyền các cái văn bản luật cho cán bộ hội viên ở các cái đơn vị xã cũng như là các chi hội trưởng, chi hội phó trên địa bàn của huyện.
Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân Quyền Cờ Đỏ phát động, Ủy ban Nhân dân xã Đông Thắng phối hợp với Phòng Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức sinh hoạt tuyên truyền luật bình đẳng giới và các quy định pháp luật có liên quan đến người dân. Tại buổi sinh hoạt, không chỉ phụ nữ mà rất nhiều nam giới cùng tham dự và trao đổi, chia sẻ các vướng mắc pháp luật, qua đó được đơn vị chức năng giải đáp cụ thể, kịp thời. Ông Hoàng Hậu Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết.
Thực hiện cái chiến lược bình đẳng giới năm 2022, thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã xây dựng cái kế hoạch và tổ chức triển khai đến các cái ban ngành, đoàn thể xã, từ xã đến ấp và các cái đơn vị tổ chức có liên quan. Cụ thể thì đối với lĩnh vực chính trị thì đảm bảo cái tỷ lệ nữ là tham gia đại biểu Hội đồng Nhân dân là đúng theo quy định. Hiện tại thì Ủy ban Nhân dân xã cũng có một nữ là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân. Về lĩnh vực xã hội thì chúng tôi cũng là tăng cường cái công tác tuyên truyền về luật bình đẳng giới trên địa bàn xã nhằm tạo cái sự lan tỏa trong nhân dân. Thì đến nay cũng đã tuyên truyền được là 24 cuộc với 672 lượt người dự, trong đó thì có luật bình đẳng giới. Về phương hướng trong cái thời gian tới thì tiếp tục là lồng ghép cái chương trình phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong cái chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Bà Hứa Thị Thắm, ấp Thới Hiệp 1, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, là một trong những người dân tích cực tham gia các buổi sinh hoạt tuyên truyền pháp luật nói chung và luật bình đẳng giới nói riêng do bộ phận chuyên trách của địa phương tổ chức. qua đó hiểu hơn về vị trí, vai trò của phụ nữ theo quy định của pháp luật và đời sống xã hội. Bà chia sẻ.
Là do cái cuộc tuyên truyền hôm nay, thấy là rất cần thiết và hữu ích, mình hiểu rõ hơn phòng chống bạo lực trong gia đình.
Cùng ngụ xã Đông Thắng, ông Nguyễn Văn Bé rất phấn khởi khi tham dự tuyên truyền luật bình đẳng giới, giúp nâng cao hiểu biết của mình để vận dụng vào cuộc sống. Ông bày tỏ.
Ở đây thì coi như đã được hiểu biết được về cái luật bình đẳng giới này, thì coi như là mọi người về tuyên truyền lại gia đình, thì coi như gia đình mà được hiểu biết được cái bình đẳng giới này, thì coi như trong gia đình được hòa thuận với nhau.
Tại điều 7 luật bình đẳng giới quy định về chính sách của nhà nước về bình đẳng giới như sau. 1. Bảo đảm bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và gia đình. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho nam nữ phát huy khả năng, có cơ hội như nhau để tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả của sự phát triển. 2. Bảo vệ hỗ trợ người mẹ khi mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ, tạo điều kiện để nam nữ chia sẻ công việc gia đình. 3. Áp dụng những biện pháp thích hợp để xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, cản trở thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. 4. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới. 5. Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ những điều kiện cần thiết để nâng chỉ số phát triển giới đối với các ngành lĩnh vực và địa phương mà chỉ số phát triển giới thấp hơn mức trung bình của cả nước. Trên cơ sở quy định của pháp luật, ngoài tổ chức hội nghị sinh hoạt tuyên truyền luật bình đẳng giới, các xã thị trấn của huyện Cờ Đỏ trực tiếp tuyên truyền đến từng hộ dân để bà con hiểu hơn về bình đẳng giới giữa nam và nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay. Ông Nguyễn Văn Hiền, ấp Thới Hiệp 1, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, cho biết.
Hôm nay mấy chị phụ nữ đến gia đình tôi đi luật bình đẳng giới, tôi cũng đồng tình. Hồi xưa thì như phụ nữ thì chỉ biết nội trợ thôi, bây giờ thì tiến bước xa hơn nữa, như làm những kinh tế xã hội bên ngoài, giúp ích cho xã hội những công việc tốt, thì tôi cũng đồng tình, ủng hộ.
Ông Trần Tấn Lợi, Phó trưởng phòng tư pháp huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
Thì đối với ngành tư pháp thì tiếp tục xây dựng cái chương trình công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thì sẽ xây dựng cái kế hoạch triển khai các văn bản luật và lồng ghép cái luật bình đẳng giới vào trong các cuộc triển khai, đặc biệt là đẩy mạnh cái công luật bình đẳng giới trên cái đài phát thanh để phát những cái chuyên mục chính sách pháp luật hàng tuần để nhằm sao cho đưa cái luật bình đẳng giới đi vào cuộc sống.
Để hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới không chỉ tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn xã hội, còn tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và trong gia đình.
Bạn cần biết.
Trong chuyên đề chính sách pháp luật kỳ này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, giám đốc công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ, giới thiệu các quy định xử lý hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật.
Theo điều 42 của luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007, tại mục 4 của nghị định 144 năm 2021, nghị định của chính phủ, thì hành vi bạo lực gia đình có thể bị phạt hành chính tối thiểu từ 5 triệu đồng đến tối đa là 30 triệu đồng. Ngoài ra, còn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 185 của Bộ luật hình sự năm 2015 với mức phạt tù tối đa là 5 năm.
Thưa quý thính giả, chuyên đề chính sách pháp luật đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.